Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Liên minh châu Âu hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu đô la đối phó lũ lụt ở miền Trung. Sau đó, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam có bài tường trình từ Quảng Trị về tình cảnh khốn khó của người dân trong mùa lũ. Và sau đó là bài tường trình về nỗi lo lắng của một số người miền Trung ở Sài Gòn trước tình hình lũ lụt ở quê nhà. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
EU hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu đô la đối phó lũ lụt. Liên minh châu Âu EU mới thông báo một khoản hỗ trợ trị giá 1,3 triệu euro, hơn 1,5 triệu đô la, để đối phó với tình trạng lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. EU cho biết rằng khoản tài trợ tương đương khoảng 35 tỷ đồng này nhằm trợ giúp những cộng đồng bị ảnh hưởng. Gói hỗ trợ của EU sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết tới những gia đình bị tổn thương nhất, giúp họ giải quyết được những nhu cầu căn bản và duy trì cuộc sống hàng ngày, EU nói trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10. Tổ chức này cho biết thêm rằng thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự châu Âu, Liên minh châu Âu đã giúp đỡ trên 120 triệu nạn nhân của xung đột và thảm họa hàng năm. Ít ngày trước khi công bố khoản tiền hỗ trợ, phái đoàn EU tại Việt Nam đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự mất mát về người và của cả lực lượng, quân đội và người dân trong tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông tới gia đình của những người đã mất, cũng như những người bị thương và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên tai này, EU nói trong thông cáo. Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi xin được gửi tới những người còn mất tích, và chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm được tìm thấy an toàn và mạnh khỏe. Cơ quan đại diện ngoại giao của châu Âu cho biết thêm, sẽ sát cánh cùng chính phủ Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện tại, và chúng tôi tin tưởng rằng người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua được thách thức này. Tin cho hay tình trạng bão lũ và lụt lội thời gian qua ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam tới nay đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng và 20 người mất tích. Trước EU, nhiều đối tác lớn của Việt Nam trong đó có Nhật Bản cũng đã thông báo hỗ trợ khẩn. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 15 tháng 10 cho biết rằng chính phủ nước này đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp, trong đó có tấm nhựa, máy lọc nước cho Việt Nam để ứng phó với những thiệt hại do cơn bão vừa qua gây ra, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật ở Việt Nam cho biết rằng quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Việt Nam trên quan điểm nhân đạo và mối quan hệ hữu hảo giữa chính quyền Tokyo và Hà Nội. Sau đó, hai ngày, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 đô la. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho biết rằng khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID trao cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Linfa. Mới nhất hôm 23 tháng 10, Ngoại trưởng Mike Pompeo được dẫn lời cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc các bạn tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung do bão nhiệt đới Linfa gây ra. Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại từ lũ lụt, và chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, bao gồm hàng ngàn người phải di rời chỗ ở, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn. Cùng với Nhật và Mỹ, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam cũng đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới những tổn thất về người và tài sản của Việt Nam trong mùa bão lũ năm nay. Cơ quan đại diện ngoại giao của Anh cho biết rằng Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh đang hợp tác và sẽ chuyển giao phương pháp và công cụ dự báo dựa trên tác động cho Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam. Ngoài ra, tin cho hay các trường đại học và viện nghiên cứu của Anh và Việt Nam đang có 5 dự án nghiên cứu chung về các mặt đa dạng của ứng phó hiểm họa như hiện tượng đa lũ, quy hoạch hạ tầng xanh đô thị thuận tự nhiên hay hệ thống viễn thông trong điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam.
Quảng Trị những ngày mưa bão năm nay được người dân xứ này nói rằng lâu lắm rồi thiên tai mới hoành hành dữ dội đến vậy. Mưa trắng trời và nước lũ thì cứ dâng khiến không biết đâu là đất liền, đâu là ruộng vườn. Suốt mấy tuần lễ liền đất trời Quảng Trị một màu trắng xóa. Ông Võ Thiện Lích, cư dân Do Linh, Quảng Trị kể.
Năm nay là nặng nhất trong các năm. Hôm nay mưa lũ liên tục. Mười mấy hai chục ngày nay là mưa liên tục. Cái vừa nay lũ liên tục còn được. Ngập mênh mông rồi đấy. Bà con đây thì lũ lụt là cứ chạy đi chạy lại.
Lũ lụt ở Quảng Trị khiến nơi đây là biển nước mênh mông. Người dân sống bằng nghề nông coi như gặp cảnh trắng tay. Làng mạc nhà cửa chìm trong làn nước, có nơi sâu phải đến 2 mét. Những nơi nước rút ở bên trong nhà thì ngoài sân vẫn như cái ao. Ông Võ Thiện Lích ngậm ngùi nói.
Ảnh hưởng lũ lụt thì đấy, ngập phải đến lúa về hoa màu bà con là vì chất về gia súc gia cầm chết nhiều.
Mưa bão nên để an toàn, điện cho sinh hoạt của người dân cũng bị cắt, khiến đời sống thêm khốn đốn. Ông Bùi Văn Thanh, cư dân Do Mai, Quảng Trị chia sẻ những khó khăn mùa bão lụt.
Trong những ngày mưa bão thì lúc cần thiết để mà trao đổi cái lượng thông tin thì không có. Ở đây là không có điện, không đèn dầu, không nước uống vì nước nó nhiễm. Cái nước nước bạc này thì uống rất độc, rất nhiều virus vi khuẩn trong.
Người dân ở vùng trũng thấp như Vĩnh Linh, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Trong lúc đó thì tin tức cho biết sắp tới miền Trung chuẩn bị đón những cơn bão chồng bão, càng khiến người dân thêm lo lắng. Ông Minh, cư dân ở Do Linh nói.
Hiện tại để có xuồng là cứu hộ cứu nạn á thì đang còn hạn chế, chứ cũng nó còn nghèo chứ có lắm, được một chiếc ủy ban được một chiếc thì một cái xà quá rộng, địa bàn quá rộng đấy. Sau này ví dụ như cũng cần thêm để bao nhiêu đó để hỗ trợ cho đến mùa lũ lụt để cho dân mình để có một vài và chiếc xuyên, ví dụ một thôn, hoặc là đề nghị là xây cho một cái nhà để mà ví dụ đó là xây một cái nhà để trên vùng cao á, để lỡ cái lũ lụt để cho dân trú.
Trước mắt thì theo người dân Do Mai vẫn cần cứu trợ thực phẩm để có thể sống qua cơn lũ lụt. Ông Võ Thiện Lích nói.
Đang cần áo pháo rồi là mì tôm, đồ gạc vật dụng để sống á, khi người ta lũ lụt đi người ta có cái đồ để người ta sống tiếp á.
Biển nước trắng xóa trong màn mưa, song như lời ông Bùi Văn Thanh, người dân đang thấy ấm lòng.
Cũng thấy ấm lòng. Trong cơn hoàn nạn thì đã được một số tổ chức, rồi các mạnh thường quân, các một số tổ chức đoàn thể họ cũng đã đến là giúp đỡ, cứu giúp kịp thời, trước mắt cho bà con trong những ngày đầu.
Dân ca Quảng Trị có câu, chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc còn trồi nảy cây. Nói lên niềm tin và hy vọng của con người trong hoàn cảnh khốn khó, đứng lên sau lũ của người dân đang rất cần đến sự san sẻ yêu thương từ cộng đồng. Trong những ngày này, với người miền Trung xuôi Nam để mưu sinh, có lẽ trong lòng luôn đau đáu dỗi về quê nhà đang chìm trong bão lụt. Người xứ Quảng chịu thương chịu khó nên vào Sài Gòn sinh sống bằng nhiều nghề. Ông Tân, người Hải Lăng, Quảng Trị đang làm việc ở một quán ăn kể.
Ở ngoài đó thì thiệt hại nhiều lắm. Bây giờ ở Quảng Trị, quê Quảng Trị thì chỗ nào nó cũng bị ngập hết. Xong rồi cũng nhà với đồ vô nhà nước, nước đồ vô nhà nhiều lắm, lụ lụt đó. Thế xong ở đó là động vật đồ là chết hết. Xong giờ mọi người đâu làm gì được đâu, giờ đang cứu trợ, mọi người đang cứu trợ các mạnh thường quân đó. Với ở đây hội đồng hương ở đây cũng có gửi ra đó cứu trợ, rồi hỗ trợ.
Miền Trung nghèo khó nên người miền Trung xa quê, dẫu lam lũ đến đâu thì họ vẫn luôn cần cù. Trong những ngày tin tức bão lụt liên tiếp dội về đô thị nổi tiếng bậc nhất về truyền thông là Sài Gòn, càng khiến người dân miền Trung xa xứ trong lòng như đang sát muối với biết bao âu lo.
Đi lao cho tao sống lao công, trời trời ơi, lao làm cả năm mình lụt ngập hết, qua màu hư hết, mình lo.
Bán hàng ăn chuyên món xứ Quảng như ông Tân thì vừa lo chuyện ế ẩm của dịch Covid, vừa lo bão lụt trốn quê nhà.
Đây lo lắm, ở đây là cứ có chuyện gì gọi ra hoài à, ngoài kia gọi vô hoài à.
Mùa dịch Covid đã khó khăn, nay thêm bão lụt nên với người miền Trung xa quê thêm bộn bề lo lắng.
Mong muốn tương lai là cho làm ăn cho nó tốt đẹp cho nó có, chứ bây giờ trời ông làm ông hại cho ai mà muốn.
Thiên tai đang dồn dập đổ vào quê hương miền Trung. Những lưu dân xa quê như bà Đỉnh, như ông Tân luôn đau đáu nỗi lòng, và họ cùng các đồng hương đang chắc chiêu làm ăn ở Sài Gòn giờ chỉ biết nguyện cầu chốn quê nhà sớm thoát khỏi tai ương.
Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đang khép lại với những hoạt động tấp nập của các ứng cử viên và những người ủng hộ khắp cả nước. Một số người chọn cách biểu thị sự ủng hộ của mình bằng các tấm bảng cắm trước sân nhà. Việt Hùng trò chuyện với một số người Mỹ gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington và gửi về bài tường trình sau đây.
Đây là những hình ảnh thường thấy tại các góc phố con đường nước Mỹ trong những ngày này. Không phải băng rôn khẩu hiệu của nhà nước, không phải những cờ hoa trang trí sặc sỡ từ ngân sách nhà nước để cổ động cho mùa bầu cử, mà chính là từng người dân Mỹ tự nguyện thể hiện sự ủng hộ hay vận động cho các ứng viên họ yêu thích như thế này. Những đề can hay bích chương in tên của ứng viên dán trên xe hay đặt ngay trước sân nhà. Nhiều người tự bỏ tiền túi ra để đặt cho mình những tấm biển cỡ lớn, thu hút sự chú ý và phù hợp với khung cảnh xung quanh căn nhà mình sinh sống. Anh Matt Trương, một cử tri tại bang Virginia, nói:
tôi muốn nói cho người neighborhood là tôi là support, giúp đỡ cho President Trump. Mà còn cái nữa là tôi muốn biết cho người dân là chạy qua chạy lại đây á, họ sẽ tìm thấy cái bảng này rồi cố gắng để có thể sẽ họ sẽ bầu cho President Trump 2020.
Tại sao người dân Mỹ lại mang những tấm biển vận động cho các chính trị gia về nhà, thậm chí tự bỏ tiền túi để làm những tấm biển như thế này, chứ không phải là chính quyền địa phương thực hiện một cách rầm rộ? Bởi đơn giản tiền ngân sách không có chỗ cho những việc như vậy. Mỗi chính trị gia muốn vận động cho mình thì tự phải bỏ tiền túi hoặc tự gây quỹ để thực hiện. Còn cử tri Mỹ, họ tự bỏ tiền túi để góp phần vận động cho những chính trị gia mà họ tin tưởng, bởi vì họ tin rằng nếu người đó đắc cử sẽ bảo vệ, phục vụ quyền lợi cho cử tri. Ông Nguyễn Văn Toại, một cử tri tại bang Maryland, thì chia sẻ thêm.
Trong cái khi mình bầu cử, có một số người bầu cử cho đảng A, có số người bầu cử cho đảng B, thì số người mà thua đó là phải chịu những cái thay đổi luật pháp, thay đổi quyền lợi. Khi mà mình đi từ điểm A đến điểm B đó, thì sẽ có một số người thua và sẽ có người thắng. Cho nên cái nền dân chủ nó chỉ là một cái thể chế mà tốt đẹp nhất cho mình, chứ không phải là một cái thể chế hoàn hảo.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang dần đi tới ngày bầu cử chính thức, ngày 3 tháng 11. Hàng chục triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trên khắp nước Mỹ để phòng ngừa sự quá tải và sự lây lan của COVID giữa đại dịch. Trong tâm thế vừa nôn nóng vừa hy vọng, người dân Mỹ đang cùng nhau gửi gắm thông điệp chính trị và thể hiện nguyện vọng của mình qua từng chiếc băng rôn cổ động và từng lá phiếu dành cho các ứng viên.
Thưa quý vị, ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hay ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang trở thành một vấn đề khơi lên tranh cãi nóng bỏng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Và khi cường độ vận động tranh cử gia tăng, những tranh cãi này đôi khi bao gồm những lời lẽ thóa mạ và phỉ báng lẫn nhau, dẫn tới các cuộc ẩu đả. Linh Đan tường trình từ thành phố Jacksonville của bang Florida.
kẻ phản bội hay bọn cộng sản là những phản ứng của người gốc Việt ở Mỹ trước những thông tin về nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden được lan truyền trên mạng vào tháng trước. Nhiều người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử cho rằng ông Joe Biden, ứng cử viên tranh cử Tổng thống đại diện Đảng Dân Chủ, tôn thờ Trung Quốc và phản đối việc tiếp nhận người tị nạn tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, trong số nhiều lý do khác. Nhằm phản bác những tuyên bố đó, một trang web có tên Việt Fact Check, tức Việt kiểm tin bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt đưa ra những thông tin phản biện như có thật là Biden thân Trung Quốc hay Joe Biden và Đảng Dân Chủ có chống đợt tị nạn của người Việt vào thập niên 80 hay không. Trang web của nhóm người Việt cấp tiến nói rằng nhiều người Mỹ gốc Việt tin rằng Biden ủng hộ Trung Quốc và nếu ông làm Tổng thống, Trung Quốc sẽ thống trị Việt Nam. Và cho rằng quan hệ của Biden với Trung Quốc khá phức tạp, nhưng các chuyên gia tin rằng chính phủ Biden sẽ có chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Việt Fact Check cũng phản bác thông tin mà nhiều người Mỹ gốc Việt cho rằng cựu phó Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ chống việc định cư của người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ bằng việc đưa ra bằng chứng ông Biden, lúc đó là thượng nghị sĩ, bày tỏ lo ngại về việc đưa thêm viện trợ quân sự vào thời điểm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng chào đón những người tị nạn vào Mỹ.
I think the closer to the election, the emotion really run higher.
Càng gần đến ngày bầu cử, cảm xúc của họ càng tăng cao và khả năng cư xử văn minh với nhau, lắng nghe nhau không còn nữa. Mỹ Linh Thái, dân biểu tiểu bang Washington đại diện Đảng Dân Chủ nói với VOA khi nhận định về sự xung khắc trong cộng đồng người Việt trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Dân biểu gốc Việt từng là một di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam khi tới Mỹ lúc 15 tuổi, cho rằng sự chia rẽ trong cộng đồng gốc Việt lớn hơn nhiều lần trong cuộc đua của hai ứng viên Trump-Biden so với những cuộc bầu cử trước đây. Dân biểu Mỹ Linh, người tị nạn Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện tiểu bang Washington, đưa ra ví dụ về sự xung đột tăng cao không chỉ qua những cuộc đấu khẩu mà còn chuyển thành những cuộc ẩu đả khi một người gốc Việt ủng hộ cựu phó Tổng thống Biden bị tấn công về thể chất gây thương tích bởi những người gốc Việt khác trong một cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump tại Bellevue, thành phố của tiểu bang Washington nơi bà đại diện. Đó là những trận chiến của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Sự chia rẽ này gợi lên những vết thương lòng từ cuộc chiến tranh Việt Nam khi quân Bắc Việt của Đảng Cộng sản tràn xuống giải phóng miền Nam khiến hàng triệu người Việt phải bỏ ra đi. Đối với một số người, nó gợi nhớ đến những cuộc vượt biển đầy gian khổ để rời khỏi Việt Nam khi đất nước hoàn toàn thuộc chế độ Cộng sản. Cuộc bầu cử này có vẻ như đã trở thành một sự tái diễn của cuộc chiến tranh. Jeffrey Vũ, giám đốc khu vực Tây Bắc của nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ Biden, nói với The Seattle Times, một trong những nhân tố chính dẫn tới những cách nhìn khác nhau đó là việc cộng đồng người Việt đã bị ảnh hưởng như thế nào sau chiến tranh Việt Nam. Theo Nick Nguyễn, trưởng nhóm nghiên cứu tại Việt Fact Check, một dự án tổ chức công bằng xã hội phi lợi nhuận của một nhóm người Mỹ gốc Việt có tên Pivot. Ông Nick cho rằng nhiều người Mỹ gốc Việt hình thành quan điểm chính trị từ cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó cuộc sống của nhiều người Việt bị đảo lộn và những gia đình từng có cuộc sống ổn định bỗng trở thành những người tị nạn. Nhiều người tị nạn Việt tin rằng Đảng Cộng Hòa có chủ trương chống Cộng sản và họ cũng cảm thấy được Đảng Cộng Hòa chào đón nhiều hơn khi tới Mỹ. Tina Phạm, một người được cha đẻ bảo lãnh đến Mỹ năm 1993 và hiện là phó chủ tịch cộng đồng người Việt ở Jacksonville, Florida, nói với VOA.
Những người Việt Nam tị nạn hải ngoại hay là đi được bất cứ cái kiểu nào đi ra nước ngoài thì cũng một phần phải nhớ đến cái chính phủ Mỹ cả đã gọi là thách cái người refugee của mình vô, mặc dù em là đi viện bảo lãnh, nhưng mà nếu như mà government của Mỹ không thách ba em là người refugee thì làm sao mình có được cơ hội, thì mình lúc nào mình cũng phải nhớ ơn government của Mỹ. Nhưng mà khi mà mình đến nước Mỹ rồi thì mình phải hiểu được lịch sử của Mỹ, cái thành phần nào của Mỹ đã giúp cho người tị nạn và một thành phần nào đã không giúp cho người tị nạn.
Khi người tị nạn Việt Nam bắt đầu tới Mỹ sau khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn, tên gọi cũ của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, vào năm 1975, thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ của California lúc đó, Jerry Brown, đã phản đối rằng tiểu bang này có thể quản lý được họ. Trong khi đó, Tổng thống bang Washington lúc đó, Dan Evans, thuộc Đảng Cộng Hòa, đã mời người tị nạn Việt Kiều tới tiểu bang của ông và để lại một di sản về sự thiện chí của Đảng Cộng Hòa đối với người gốc Việt. Bà Tina, một thành viên của Đảng Cộng Hòa và ủng hộ Tổng thống Trump, cho rằng ông Biden đã có lịch sử hồi xưa không ủng hộ bảo lãnh người Việt trong chiến tranh Việt Nam. Một trong những lý do khác khiến bà Tina ủng hộ ông Trump là vì ông Biden làm Tổng thống sẽ có lợi cho Trung Quốc, trong khi ông Trump làm Tổng thống sẽ tiếp tục chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khiến cho Đảng Cộng sản nước này suy yếu, dẫn đến Đảng Cộng sản Việt Nam không thể uy hiếp người dân được nữa. Một trong những đăng tải trên trang Facebook trong nhóm người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng với việc ông Trump tái đắc cử, từ đây chế độ Cộng sản rừng rú man rợ sẽ bị xóa sổ trên toàn thế giới. Trong các phát biểu cũng như những quảng cáo trên truyền hình hay trên đường phố của chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump đưa ra quan điểm rõ ràng về việc loại bỏ chủ nghĩa xã hội ra khỏi nước Mỹ, một quan điểm mà nhiều người Việt tị nạn ủng hộ vì họ cho rằng nó gắn với chủ nghĩa cộng sản mà họ đã rời bỏ để tìm đến tự do và dân chủ sau chiến tranh Việt Nam. Đó cũng là một phần lý do vì sao nhiều người gốc Việt, đặc biệt thuộc thế hệ người tị nạn đến Mỹ sau chiến tranh, ủng hộ ông Trump. Một cuộc thăm dò của AAPI đưa ra hồi tháng 9 cho thấy người Mỹ gốc Việt là nhóm duy nhất trong cộng đồng gốc châu Á ở Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump nhiều hơn so với cựu Tổng thống Joe Biden, 48% cho ứng viên Đảng Cộng Hòa và 36% cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Để giải thích về quan điểm của mình trước những tranh cãi trong cộng đồng Việt, ứng cử viên Tổng thống Biden hôm 21 tháng 10 đã gửi một thông điệp tới 2 triệu người Mỹ gốc Việt, trong đó nói rằng ông đã ủng hộ 130.000 người tị nạn Việt Nam tới Mỹ và rằng ông sẽ ủng hộ nhân quyền cũng như giải quyết những sự đàn áp của Trung Quốc bao gồm Biển Đông. Trong khi dân biểu Mỹ Linh hoan nghênh việc ông Biden quyết định đưa ra thông điệp xác minh quan điểm của mình về việc tiếp nhận người tị nạn Việt và sẽ tiếp tục ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, thì bà Tina lại cho rằng ông Biden thấy Tổng thống Trump được người Việt ủng hộ nên mới đưa ra bức thư mà bà cho là một sự xúc phạm đến cộng đồng Việt. Theo dân biểu gốc Việt Mỹ Linh, sự xung đột đang làm chia rẽ một số gia đình trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một thế giới thu nhỏ của một bức tranh rộng lớn hơn của nước Mỹ. Giữa bối cảnh này, một số người Việt trong những ngày qua đã lên tiếng trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng của mình bỏ qua những khác biệt về quan điểm chính trị để đoàn kết trở lại. Theo dân biểu Mỹ Linh và bà Tina, điều quan trọng để giải quyết những xung đột này là tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ cảm nhận của mỗi người để hiểu nhau hơn, dù đó là trong gia đình hay với bạn bè và đồng nghiệp. Ca sĩ Như Loan là một trong hàng chục triệu người đã bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử tổng thống lần này. Cô cho biết rằng cô đã bỏ phiếu vì sự công bằng, nhân đạo, cho phụ nữ quyền được lựa chọn và cho hy vọng. Cô viết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng tôi bỏ phiếu cho những điều mà tôi tin tưởng. Tôi hy vọng rằng thậm chí nếu bạn không cùng quan điểm với tôi thì vẫn tôn trọng nó. Tôi cũng sẽ làm như vậy với bạn, dù quan điểm của bạn là gì, hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe.
Nếu như everyone trying to keep their point of view in a respectful manner, thì cái sự chia rẽ sẽ không có bị lớn quá, bởi vì at the end of the day, relationship của mình với cái người bạn của mình hay gia đình của mình nó quan trọng hơn là cái relationship của cái người politician kia, thì họ đâu biết mình là ai đâu.
Còn dẫn biểu Mỹ Linh thì nói rằng bà hy vọng sau cuộc bầu cử này, khi những cảm xúc không còn dâng cao, thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể ngồi lại với nhau và có những cuộc hội thoại sâu sắc và đầy tình yêu thương.
Và bây giờ là Hoài Hương với bài phân tích về viễn kiến của các nhà lãnh đạo thế giới và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.
Trong khi cả thế giới theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một số nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ theo dõi sát hơn vì kết quả bầu cử ở Mỹ ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Thứ nhất là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Israel vốn có mấy mặn mà với cựu Tổng thống Barack Obama. Ông từng ca ngợi Tổng thống Trump là người bạn vĩ đại nhất mà Israel từng có tại Tòa Bạch Ốc. Ông Trump đã trao cho ông Netanyahu nhiều món quà ngoại giao, kể cả thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran của Tổng thống Obama và đề nghị một kế hoạch hòa bình Trung Đông nghiêng hẳn về phía Israel bất kể tới quyền lợi của người dân Palestine. Một chuyên gia về quan hệ Mỹ-Israel thuộc Đại học Bar Ilan, Eitan Gilboa, nhận định đối với ông Netanyahu, ông Biden đắc cử sẽ là một thảm họa. Ông Gilboa lưu ý rằng ông Biden chưa gì đã hứa sẽ có một hướng tiếp cận mới đối với Iran và người Palestine. Bị gạt sang một bên, và bị Tổng thống Trump làm mất mặt, người Palestine không giấu giếm hy vọng của họ rằng ông Biden sẽ đắc cử. Thượng đế hãy giúp chúng ta, nếu chẳng may, phải sống thêm 4 năm nữa với Tổng thống Trump. Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh lên tiếng hồi tuần trước. Nhân vật thứ hai là Thủ tướng Anh Boris Johnson. Với phong cách chính trị ồn ào năng nổ, thường được so sánh với phong cách của ông Trump, vị thủ tướng bảo thủ của nước Anh có quan hệ thân thiện với Tổng thống Trump. Việc ông Trump nhiệt liệt hậu thuẫn giải pháp Brexit, Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu, đã giúp cho ông Johnson cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ông Kim Darroch, đại sứ Anh tại Washington cho tới năm 2019, nói rằng ông Johnson có thể là người bạn tốt nhất của ông Trump tại châu Âu nếu ông Trump đắc cử. Mặc dù vậy, giữa London và Washington còn nhiều khác biệt quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế. Trong trường hợp ông Biden thắng cử, thì các quan hệ giữa hai bên bờ Đại Tây Dương có thể được khôi phục trạng thái bình thường tương đối như lúc trước. Thứ ba là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc, một nhiệm kỳ Tổng thống Trump thứ nhì sẽ lại tái tục các vụ đôi co thương mại, những xung đột về ngoại giao và những lời tố cáo bất tận hàng ngày chống lại Trung Quốc về nhiều vấn đề, từ nhân quyền tới môi trường và tranh chấp Biển Đông. Dưới quyền ông Biden, Hoa Kỳ có thể xích lại gần hơn các nước đồng minh và tiếp tục tham gia các tổ chức quốc tế, qua đó tăng áp lực và những yêu sách đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Biden cũng sẽ mang lại một tình trạng bình thường, có thể đoán trước, và giới lãnh đạo Trung Quốc ưa chuộng hơn vì nó giảm thiểu những vụ đối đầu liên tục như dưới thời ông Trump. Nhân vật thứ tư, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng cánh hữu theo lập trường dân túy của Ấn Độ và Tổng thống Trump được biết là có phong cách lãnh đạo giống nhau, bắt nguồn từ tình cảm dân tộc chủ nghĩa hữu khuynh. Những người chỉ trích nói ông Trump thường quay mặt làm ngơ khi ông Modi thực thi một nghị trình dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo, xâm phạm lợi ích của các nhóm thiểu số tại Ấn Độ. Nếu Tổng thống Trump đắc cử, ông Modi sẽ tiếp tục các chính sách bị chỉ trích nặng nề của ông mà không sợ Washington chú ý. Ngược lại, ông Biden và ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris, vốn có mẹ là người Ấn Độ, trong quá khứ đã mạnh mẽ lên tiếng về quyết định gây tranh cãi của chính phủ Ấn Độ, hủy tình trạng bán tự trị đối với vùng Kashmir, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Hai ứng cử viên trong Liên danh Dân chủ còn chỉ trích tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Ấn Độ, các vụ vi phạm quyền tự do báo chí và một đạo luật công dân mới được xem là có tính cách kỳ thị đối với người Hồi giáo. Thứ năm, các vị vua chúa cai trị vùng vịnh. Quốc vương Salman của Ả Rập Saudi và Hoàng Thái tử Mohammed bin Zayed, người cai trị Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, không phải là người hâm mộ chính quyền của Tổng thống Obama. Các nước này hoan nghênh ông Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và áp đặt các biện pháp đã đẩy nền kinh tế Iran vào tình trạng tuột dốc không phanh. Ông Trump còn sát cánh với Thái tử Saudi Mohammed bin Salman khi ông này đối mặt với những chỉ trích gay gắt sau khi nhà báo Jamal Khashoggi bị hoạt vụ Saudi sát hại vào cuối năm 2018. Tổng thống Trump đã phủ quyết một nghị quyết tại Quốc hội mà nếu được thông qua đã chấm dứt sự hậu thuẫn của Mỹ trong cuộc chiến do Ả Rập Saudi và UAE phát động ở Yemen, là cuộc chiến đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất thế giới. Các nhà vua ngự trị tại Trung Đông lo ngại ông Biden có thể tái tục các chính sách của thời Obama, mời gọi sự tham gia của Iran và quan tâm nhiều hơn tới vấn đề nhân quyền. Thứ sáu, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lãnh đạo tối cao của Iran đã gánh chịu thay đổi 180 độ về chính sách giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Obama và Tổng thống Trump. Năm 2015, dân Iran đã đổ ra đường ca ngợi thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, hy vọng sẽ bình thường hóa quan hệ với phương Tây. Quyết định của Tổng thống Trump đơn phương rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân này dần dà đã khiến Iran tái tục lại các hoạt động hạt nhân. Ông Biden cam kết rằng ông sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với Iran nếu nước này tuân thủ những hạn chế ghi trong thỏa thuận hạt nhân trước đây. Nếu ông Trump đắc cử, thì căng thẳng với Iran sẽ sôi sục trở lại. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program